cùng chung với nhau một đồng, cùng một cái sao một hoàn cảnh nè. Thứ ba nữa là làm quan cùng triều với nhau, thì hai ông quan nó mới đầu ganh nhau, hạ bệ nhau, tìm cách xoắn, nghĩa là địa vị nha, có phải không? Đó là đồng lõi á, mà đồng lõi á, rồi á buôn bán ở chợ, buôn bán một chỗ, bà này á thì bán chuối chiên, bà kia bán chuối chiên, hai bà chuối chiên sao rất là ghét. Cái bà bán chuối chiên đâu có ghét cái bà mà bán đúng đâu, có phải không? Bà bán đập quá bên này, tôi ghét cái bà bán đập quá bên này. Cái bà bán được quá, bà bán bịch sao ghét nhau được, phải không? Hai cái bà bán được quá mới ghét nhau, nó là đồng chung á. Hồ Tinh nó nói chúng quá cái gì, nó nói nè, cho nên á khi mà người ta muốn bắt một con chim á, nó nói nè, khi muốn bắt một con chim thì phải bắt một con chim con của cái chỗ gốc cây đó, lấy con chim này để giữ con chim kia thì con chim kia mới chết được. Khi mà muốn bắt con thỏ thì phải bắt con thỏ nhớ một cái dưới gốc cây mới bắt được những con thỏ mẹ. Cho nên nó phải dùng đồng loại để nhử đồng loại, mới bắt đồng loại mới hại nhau thôi. Cho nên nó tôi nói nha, tôi nói chuyện với anh nó, tôi sợ nhất là con Hồ Tinh của tôi. Nó mày á, đồng loại của mày là Hồ Tinh, mày sao mày sợ Hồ Tinh? Nó nói đó, tôi nói cho anh nghe, có phải đồng loại sợ đồng loại không? Nó nói vậy. Thì bắt đầu mấy ông kia bị phạt rượu hết trơn, ông nào nói không trúng mấy. Cho nên mấy ông kia mà sợ nào là sợ gì? Sợ người học tốt nè, sợ người giàu, sợ lòng quan, sợ người khiêm tốn, sợ người thân trọng, thận trọng quá nè. Thì mấy ông này bị phạt rượu hết, không trúng, có mình Hồ Tinh thì trúng. Cho nên nói đời á, mình học cái này nè, chỉ cái loài người á, chỉ cái đồng loại mới đáng sợ nhau thôi. Cái con mèo với con mèo nó sợ với nhau, con mèo này nó sợ mày kia, tại nó là cắn lộn chứ, phải không? Mèo nó đâu có sợ mình đâu. Mình có quá mình lấy mình cho nó ăn, cho nó ăn thôi, nhưng mà nói với nhau nó cắn lộn với nhau, nó giành ăn, nó giành gái, nó giành mày cái. Nó kêu sùm nó, suốt đêm lạc sùm nó, làm con mèo này nó với mèo kia. Nó đâu bao giờ nó gây lộn được con chuột đâu. Con mèo đâu có gây lộn con chim đâu, có phải không? Cái phải vào mà cái gì? Cho nên cái con người á lòng lan dạ thú, ý nguyệt nham hiểm, tàn ác nó, khi mà ác rồi ác ra quỷ nguyệt nó. Khi mà họ nói tử tế rồi với mình vậy, mà trong lòng họ sao mình không biết à? Tri nhân tri diện bất tri tâm mà, phải không? Tôi nói tri nhân tri diện bất tri tâm, cái là nhìn bề ngoài con người á mà mình tưởng là họ tốt 100%, không phải đâu. Mình nhìn bề ngoài của họ vậy á, không phải, cái lòng của họ rất là khác. Mình tưởng nó ở thằng đó nó hiền quá, chị đó hiền quá, đạo đức quá, đi chùa đi chìm này nọ ghê, không phải, chưa chắc đâu. Cho nên nó khi mà cái thú tính nó hiện ra thì bởi vì khi một người á mà biết tu hành á thì cái thiện tâm này, cái tâm thực thiện này nó phát ra, nó không phát ra cái ác rồi. Bởi mình biết cái luật nhân quả mà, phải không? Tại nay dò sông dò biển dễ dò cái gì đó, nào ai lấy thứ mà đo là người, phải không? Khó lắm á. Cho nên mà những người mà ác á thì đôi khi á mà những người học thức cao, hoặc những người mà đạo sĩ rồi đó, những người có đạo hạnh rồi, ta nhìn ta biết. Tại cái tướng, cái tâm nó sinh ra cái tướng, ta nhìn biết được chút đỉnh, nhưng mà người lại biết đó, những người ta có đầu hành ta biết. Bởi những người mà họ cái tâm họ xảo trá, họ nói chuyện với mình đó, họ không ngó nghe mình đâu. Cái gì nên nhớ nè, họ nói chuyện với mình đó, họ nói vậy mà họ ngó đâu là không đúng. Họ phải nói thẳng với mình nè, họ ngó ngay mình nè mới được. Nói chuyện với nó, ngó ngay mình đó. Bởi vì kêu là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, có phải không? Có phải không quý vị? Cái tâm hồn mà thế nào nó hiện ra ánh mắt. Cho nên họ nói mà họ nhìn ngay mình, họ không dám đâu. Mình nhìn con mắt họ mình biết đó, con mắt của họ mình biết họ như thế nào, không vậy. Cho nên biết. Cho nên ai nói chuyện mình nó không có đâu. Hồi bên Việt Nam có ở trong chùa, có thầy sư cô đó, con mắt cô lé. Cô đâu nó hiền. Cô học về triết, triết học Đông Phương, triết học Tây Phương rồi cô học ra mà học ở trên đại học đó. Cho nên á, cô biết thôi, nói chuyện mình nói cô rất là người không phải tốt. Nhưng mà cô này không phải là mấy cô tốt lắm, nhưng mà có cái cô nói chuyện không nói chuyện hết. Cô mới nói với lại như ai cô ghét nhất rồi đại chuyện. Mỗi lần nói chuyện với tôi, cô ngó ở đâu. Cái cô nói trời đất ơi, mày nói gì sao được. Người ta biết mà. Người ta ngó em mà nghĩ thẳng được. Cái người lấy người ta nói mình đông mà nó ngó mình chay. Thì đó cô không biết là lấy không ngó thẳng cô. Chứ mấy bằng đầu cô ghét cô. Cô không biết á. Mà cô có nói ra. Cười á. Nhưng mà bởi vì vậy em nhìn người nó tự chừng con ta có lé hay không nha. Cái mấy mình nói người ta không chứng. Tội chất. Bởi vì Đức Phật nói mình chỉ sống thực tại thôi. Thực tại thế nào thì mình tính ngày đó. Mình đừng hy vọng người đó ngày mai. Không phải mình khi dễ người ta. Là cái tâm vô thường mà. Cái tâm vô thường biến đổi ngày mai nó khác lắm vậy. Thấy không? Bữa nay ta có tiền trong túi mấy trăm cái người ta vui á, tự nhiên cái mặt nó khác. Ta đối mình tự tới ngày mai họ đi bị ai giục đỡ á, tự nhiên cái năm họ khác đó, họ về đổ đầu mình. Cho nên nó mình tính ngày chứ không tính Đức Phật biểu mình tính ngày chứ không tính tính tuần, tính ngắn không tính về, tính giờ chứ không có tính ngày. Được cái nào thì tính như lúc đó thôi, còn ngày mai họ tự thấy mình nữa thì được nữa. Mình không kỳ dễ người ta, nhưng mà mình 100% mình tin thì không bao giờ tin là có liền chắc. Mình không chết thì cũng buồn khổ, mình trách móc người ta, mình trách móc người ta. Cho nên Đức Phật biểu mình phải thương mình, mình phải biết thương mình thì mình nó tính ngắn rồi. Tại vì nếu mà mình không biết thương mình mà mình để khi mình buồn lâu á thì mình đau bao tử, có phải không? Buồn lâu đau bao tử, mà mình giận lâu á thì mình đau gan. Cái gì nữa, mình giận ta buồn ta nhưng mà tám sao mình cứ đau tử đau gan, rồi mình tính lâu quá thì mình đau đầu, có phải không? Gì tại sao mình chửi rủa lâu quá thì mình mỏi miệng, có phải không? Rồi á, mình biết thấy người ta lâu quá thì con mắt mình đau mắt đấy, phải không? Rồi á, mình tính lợi tính hại quá thì mình đau tim, có phải không? Rồi á, mình dây gỗ nhiều quá thì mình đau phổi. Đó, cho nên bây giờ mình thương mình thì sao? Mình không buồn rầu để mình khỏi đau bao tử nè. Mình không có giận lâu để mình khỏi đau gan. Tại sao mình ngu mình cũng chịu mình khỏi đau gan mà mình đâu có giận giận đau gan. Ngu gì mà giận đau gan ha? Phải mình giận là mình nói tôi thương cái gan tôi lắm, tôi không bao giờ giận đâu. Thấy sao mình buồn lâu á? Thôi không buồn. Tôi thương cái bao tử lắm, tôi không buồn. Mình phải biết tương bao tử mình chứ. Bao tử nó teo rồi lấy gì đâu ăn. Ta ăn hai chén là ăn có một chén rồi. Rồi mình chửi lâu quá sao? Thôi chửi mỏi miệng lắm. Tôi thương cái miệng lắm. Cái miệng tôi là miệng đẹp để to phanh. Thôi xôn nhé cười cái gì. Tự nhiên chửi mỏi miệng. Chửi lâu ngày quá nó đem nó giật lên. Bên cao bên đất nó cũng chết. Cái đó mình là cái chửi. Rồi mình biết người ta quá rồi mắt mình lét. Cho nên tối rồi mình tính ngày đó mình tính quá thì mình đau tim. Cho nên sao hồi tôi thương cái tim tôi lắm nha, tôi không có tính đâu. Rồi đó, cho nên mình tu hả, mình càng tu thì cái thân mình càng khỏe, mình bảo vệ tim phật gan thời phổi lắm, thấy không? Không phải là dễ đâu nha, tim gan thời phổi ngày nó cũng bại đó, mà không bảo vệ nó thì cứ tới rồi lo tới thì giận tới thì ít bữa nó sao nó bèn nhẹ nó chơi nó hư hết. Cho nên nói sao mình với mình là mình không giận không tính không tưởng không hiểu không biết không thấy không gì là mình đặt thôi. Mình sống lâu như vậy sao mình muốn sống lâu là muốn chết nào đi chữ
sống lâu
chữ vậy tính mà. Cho nên nói khi mình không buồn không giận không tính không tưởng không hiểu không biết không thấy vậy đó thì mình trẻ ra nè, mình khỏe ra rồi da mặt mình đẹp ra nè, ha đó. Rồi á mình ít bệnh nè, mình dịu dàng, mình thùy mỹ nè, mình điềm đạm nè, ha. Cái mình giữ như sư tử Hà Đông vậy, ai mà nghĩ chuyện nào để cô đi hồn cô đi rồi bắt vậy đi ngang cái chỗ mà nó hồ Hà Đông á, nó tốt nè gì vậy gì không phải gì á gì ở sống Sài Gòn ấy thì anh đi mà chợ mát à, nắng Sài Gòn anh đi mà chợ mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, cái lụa Hà Đông mát lắm vậy. Tôi cũng đi tới chỗ làng đó, đi Hà Nội, cái lụa Hà Đông mát mỏng lắm, thì tới chỗ đó thấy làm cái là nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì đi gần bên em mà em mặc áo lụa Hà Đông cho anh thấy mát lắm. Cái ông kia ông nói chứ trời, thế chuyện phải là tâm tình gì đâu, lụa Hà Đông dệt bằng lông sư tử, em mặc áo vào thành sư tử Hà Đông. Cái lớp từ lưng xuống trên xe vậy. Ai ta đi nó đi Hà Nội thì vui lắm. Bằng đầu mấy đứa nó tưởng đâu lên xe nó, khi mà cái váy đoàn đi nó thấy cô với lại sư từ đi trong đoàn nó chờ. Dạo này đi cái đoàn mình có hai bà đi cô là không vui. Tại mình vui cho mình tâm mà mấy bà thì nhảy tốt lâm tâm mình hoặc không cũng vui. Bắt đầu mới ra cái Hà Nội rồi lên xe. Thì cô mới là cái thằng mà đi vừa đường nó cứ nói hoài tới chỗ nào kể. Cô thấy nó mệt tội. Cô thấy em đưa cái micro cho cô đi. Đưa micro cho cô đi. Cô kể chuyện cho nghe cho bớt nghe con nghĩ bớt. Nói vậy sao sư cô nói được. Được. Cô kể chuyện mà sư đó. Trời ơi con xe từ quá thì cười. Tới chỗ nào tới, tới chỗ nào hay tới dưới thì con mua hết gánh. Rồi tới chỗ nào có bữa thì con mua hết bữa cái hàng đó luôn. Lên xe ăn cái luôn, ăn mệt nghỉ luôn. Cái chiều em bả xuống cái rất là ăn cơm mới nói chứ. Mà nói thiệt sư cô nha, hồi quá gặp sư cô ở phi trường Tâm Nhất á, con tưởng con đi cái đoàn có sư cô chắc cái đoàn con lụng bậy. Ai về ở đây á, trời có sư cô vui quá trời đó. Trời ơi, con kể gì nghe. Có hồi Lưu Tử ở đông vui lắm, vui lắm. Đây đi tới cái chỗ mỏ than cái gì đó. Tới cái mỏ than mà cái mỏ than mà gai, cái chỗ mỏ than mà đen thùi nó nổi á. Giờ nó đi ra đi, cái thằng nó đi kể, nó kể chuyện cái cục kia, cục kia, cục kia. Cái gì cô cũng đen hết, còn cái kia là thế nào. Nói cái gì cũng đen hết mình. Cái đó, cái đất, cái đường, cái đường. À, bây giờ mình học qua cái chuyện với ai phải không? Vui ha. Ở đời á, người đời có nhiều cái cũng dễ thương lắm chứ nha. Nhưng mà mình cũng biết cái tâm của người ta. Tại cái tâm vô thường, không phải mình chê người ta, mình ghi dễ ai đâu. Chính mình là cũng cái tâm vô thường. Bao giờ mình thất bao mình cũng thất nha. Cái Phật nói tất cả trên thế gian này cái gì cũng vô thường đó. Bây giờ cô đọc tới cái chuyện thứ hai nha. Bây giờ mình học thêm chuyện đó chứ. Thời thời xưa có một người rừng ở trong núi thẳm á, quanh năm chưa từng gia chạm với ai để trải nghiệm việc đời. Cuộc sống của hắn trôi qua rất là bình dị. Có người đó ở trong rừng á, thì một hôm á, cái gã thợ săn này á mới đuổi thú vào rừng sâu. Thì gã mới nói với người rừng nè, này anh, cuộc sống thành thị có vui sướng gì giàu sang như thế nào vậy? Nó hỏi vậy đó. Thì cái nghe người thợ săn nói á, thì hắn rất là ngưỡng mộ cuộc sống sau ở thành thị. Cái ông người rừng đã gặp người thợ săn đi săn, thì người thợ săn ở thành thị đi săn để ông hỏi. Thì một hôm á, hắn mới trèo đèo vượt núi đi đến thành thị. Cái ông ở trong rừng sâu á, ông nói, rồi hắn nhìn thấy nam thanh nữ tú đều xinh đẹp, đâu đâu cũng có nhà cao cửa rộng, thức ăn là những món sơn hào hải vị, thịt cá ê hề sung sướng. Nhưng ba hai bàn tay trắng phải làm thế nào? Khi ổng ra về thành thị rồi thì ổng có gì hết, hai bàn tay trắng thì làm sao mà có đồ ăn như người ta. Thì một hôm á, ổng thừa dịp đêm khuya, ổng mới đi lén vào cung đình á, ổng ăn cắp cái áo của vua. Ổng ăn cắp một cái áo của nhà vua. Thì nhà vua hôm đó mất áo đồng bào, mới cho người đi tìm, cho người đi tìm kiếm á, coi cái ai mất á lấy được áo đồng bào. Thì ông này ăn cắp áo đồng bào nhà vua á, thì để định để mà nữa đi bán lấy tiền để mà sắm sửa đồ ăn rồi. Thì ông bị lính bắt, ông này bị lính bắt, Đấy, tại sao mẹ ăn cắp cái áo này vua? Thì ông mẹ nói vậy đâu có, áo này là áo của tổ tiên của tôi để lại, tôi giữ thân răng bên mình á. Nha, áo này tổ tiên tôi vẫn á, ở tổ tiên gia đình tôi, ba má tôi thì vẫn áo chỗ này chứ nè. Thì ở nhà vua mới nói chứ, nếu mà tổ tiên của mày vậy bận áo này, vừa gia đình mày ai bận áo này, vậy mày bận vô tao coi. Mày mặc vô đi, mày mặc cái áo đi tao coi, để tao biết cách mặc hay không. Nếu mà áo thiệt tổ tiên, áo gia đình nó biết cách mặc chứ. Thì cái ông này ông nói với ông tao hộm xách cái áo lên. Thì cái mão thì ông rõ vô cái tay. Cái là tầm trước ngực thì ông để quay ra sau lưng. Đó, ông làm vậy đó. Ông bận tầm bậy tầm bạ chưa à. Sợi dây á thì ta đeo, ta cuộn ngang thì ông bắn trên cổ. Chụp rồi. Thì sao? Lỗ tẩy ra rồi, không phải là áo tổ tiên. Thì vậy mà bắt, nhà vua bắt giam vào ngục. Giam ngục, nó không? Cái phần nó vậy.
Là hết cho chị.
Vậy chứ. Vậy cô dở ra cái, cô dở cái bản ra tiếp nha.
Câu chuyện số 8 nha.
Bây giờ mình học tới câu chuyện số 8.
Mấy này học ngu không được đâu.
Mấy cái ông ở trong chuyện này ngu nhưng mà mình thì phun. Có phải gì không? Ta hà thì ngu nhưng mà mình học thì mình
không.
Cho nên mình học không chứ mình học ngu. Câu chuyện số 8 là trộm áo nhà vua. Trộm áo nhà vua thì ông này đó, ông đi ăn trộm áo nhà vua mà ông nói áo của ông. Nếu áo của ông thì ông mới biết bận chứ, phải không? Bận tầm bảy tầm bạ không à, cho nên bắt bị bắt nhốt luôn. Thì ở đây đại ý câu chuyện này thì nói không phải vật của mình nên mình không có biết sử dụng, có phải không? Mình đâu có sử dụng đâu mà mình nói vật của mình nói ẩu không à. Rồi á giấu đầu thì lòi đuôi à, phải không? Cho nên mình nói cái gì sự thật thì nói thật thôi, giấu đầu lòi đuôi à. Để trong nhân gian mà nói là lấy thúng mà ốp miệng voi tầng trước thì nó lòi làm sao? Con voi nó mượn cái thúng ốp ra được, mình ốp đó thì nó lòi ra thôi. Cho nên những người mà xảo trá lừa đảo qua nó dối á thì mình không thèm trả lời đâu. Mà nhân gian mà có nhiều câu hay ha, lấy thúng ốp miệng voi tầng trước lòi làm sao, cái gì là gì không thèm trả lời là làm sao, không tin, không tin. Ở đây á Đức Phật muốn dạy gì qua câu chuyện? Mà Đức Phật muốn dạy nè, ăn cắp của người làm của mình thì sẽ bị lộ tẩy thôi mà. Mình ăn cắp đồ người ta về nhà, mình lấy đồ của tôi thì lâu ngày trời tháng cũng lộ à, không phải đồ của mình. Mình đâu biết xài, phải không? Cho nên á, Đức Phật ở đây câu chuyện này là nói về cái những người ngoại đạo nó ăn cắp giáo lý của Phật, nó biến ra thành giáo lý của họ. Có những người ngoại đạo nó lấy kinh điển của Phật dựng bộ kinh thôi, nó lấy một món nào của Phật thôi, từ bi hỷ xả hay là không sắc sanh hại vật gì đó, nó làm cái tiêu chuẩn rồi kế đó là nó làm khác, nó ngụy biện ra nó làm khác. Chữ Phật nói điều thứ hai là bọn ngoại đạo nè ăn cắp giáo lý của Phật nè, rồi ăn cắp nghi thức của Phật, rồi ăn cắp kinh điển của Phật, rồi sửa đổi biến lại của mình làm pháp của họ, thường thường vậy đó. Nhưng mà tại sao nó bị lộ tẩy? Tại vì á, nó không thể là áp dụng giới luật được. Giới luật của Phật á, nó không áp dụng. Tại nó tu, nó ăn thịt, uống rượu mà nó đâu áp dụng là ngồi thiền hay là áp dụng cái phương pháp tu của Phật là ngồi thiền hay là giữ giới là nó có, nó không giữ giới. Cho nên nó khi nó lấy giáo lý của Phật nó biến ra những cái gì đó thì á, nó không áp dụng được giới luật về pháp tu, cho nên nó bị lộ ra cái này giáo lý không phải là của nó. Cho nên Đức Phật nói vậy, khi mà gặp những cái người ngoại đạo, có những cái bọn ngoại đạo nó ăn cắp giáo lý của mình rất là nhiều, một món thôi. Có những cái, có những người họ cái được, họ cũng là dùng đạo Phật rồi cũng thắp nhang cũng cúng kiến như vậy, nhưng mà họ sao? Họ ăn tôm, tại họ nói tôm mới là không có máu. Phải không? Quý vị thấy không? Thì mình tay vậy đó, họ ăn tôm đó vậy. Rồi họ sao? Họ cúng mơ rồi, họ dán rùa, dán ngải rồi, họ lên đồng lên bóng. Nhưng mà họ cũng nam mô về Phật, nam mô về Phật. Họ cúng á, họ cúng cho ta, họ cũng có cúng nam mô về Phật. Họ lấy nam mô về Phật nhưng mà không phải cái đạo của mình. Có những cái đạo họ lấy của giáo lý của mình mà họ làm ra của họ. Tại vì không có biết. Mà cô thì không muốn nói rằng
họ chỉ ăn chay trường thôi, nhưng mà không có thờ Phật, không thờ tổ tiên ông bà, họ chỉ thờ cái đức giáo chủ đó thôi, có phải không? Ăn chay trường nhưng mà không thờ ông bà tổ tiên, không thờ Phật, không có niệm Phật, mà niệm cái người đó rồi, niệm cái giáo chủ đó thôi, có phải không? Đó đó, làm Phật dẹp, bàn thờ tổ tiên ông bà dẹp, không có niệm mười phương chư Phật, phải không? Mười phương chư Phật chết rồi, Phật này mới là Phật giống nè, nói vậy phải không? Ông bà tôi đi cũng phải bỏ, Phật trời bỏ, không nhớ Phật, không cúng gì hết, chỉ cúng chỉ cúng cái giáo chủ thôi, cầu cái gì á thì cầu cái gì đó thôi, phải không? Cái đó là dùng, chỉ dùng một món của mình thôi, không sắc xanh đâu, biến ra thành những món khác với cái đạo, thành đạo khác, nhưng mà cũng lấy một món của mình để mà làm quỳ biện, quỳ biện. Ai á học giáo lý á, học giáo của mình, nếu mà học giáo lý á, có học giáo lý rõ ràng như lớp mình nè, không bị theo. Còn những người không học giáo lý rõ ràng sẽ theo, tại là đám anh đi trường, phải không? Có phải không? Chỉ có một món đó thôi, nhưng món khác không phải. Mình phải biết mình đâu có ăn chay đâu, mà mình phải giữ giới, ha, rồi mình phải nhẫn nhục, mình phải nhận ra cái Phật tính của mình để tu. Còn cái gì không, chỉ đem cái tâm này cầu nguyện người ta ban phước giáng họa thôi. Ở đây Đức Phật nói nè, cái ngoại đạo nó trộm lấy giáo pháp của Phật á, nó tùy tiện sửa đổi, rồi nó xen tạp tà thuyết của họ vô, có phải không? Rồi nó ngụy biện cái nói của nó, rồi hướng dẫn người theo ngoại đạo luôn, nó hướng dẫn theo cái kiểu của nó, chỉ có món của mình thôi. Rồi á, tạo lên giáo pháp của họ, rồi tạo lên giáo pháp của họ, ở trong đó có một miếng của mình thôi, còn ngoài ra những miếng khác là của họ. Bỏ ông bà tôi tiên, bỏ Phật, không nhớ Phật, không niệm Phật, mà chỉ niệm giáo chủ thôi, có phải không? Cái đó cũng là cái đạo, nhưng mà đạo của người ta. Ngoại đạo ở đây không phải là xấu, nhưng mà ngoại đạo không phải là đạo Phật. Phật nói vậy, không phải là đạo Phật. Ngoại đạo nó có nhiều đạo trên thế gian, rất là nhiều đạo. Có những cái đạo nó không có hiến máu nè, phải không? Nó nhiều cái đạo lắm, nhiều cái đạo trên thế gian là lắm.